Vấn đề này đến phần sau sẽ nói rõ với quý vị. Không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ, chúng ta học Phật, người ta nói chúng ta mê tín. Lời này không sai, đúng là mê tín. Đã tin Phật, quy rồi, cũng đã thọ giới, hỏi Phật là gì không biết, Bồ Tát là gì cũng không rõ. Cứ học càng học đại, đây chẳng phải là mê tín là gì. Phải biết cho rõ ràng, minh bạch, biết được Phật giáo là gì, biết được trong Phật giáo là học những gì. Vậy thì trong Phật Pháp, chỗ mong cầu chúng ta đã hiểu rõ. Cầu trí tuệ. Quý vị phải ghi nhớ, cầu trí tuệ. Trong thiền tông gọi là cầu minh tâm kiến tánh. Trong tịnh độ thì gọi là cầu nhất tâm bất loạn. Tịnh độ tông rất đặc biệt, không những cầu nhất tâm bất loạn, mà còn cầu sanh tịnh độ. Nó đích thật là song cầu, không như các tông phái khác. Các tông phái khác là độc nhất thiên cầu, còn tịnh độ là song cầu. Cầu nhất tâm bất loạn, còn cầu vãng sanh tịnh độ. Mục tiêu này trong một đời chúng ta nhất định đạt được. Quý vị nếu đem kinh Vô Lượng Thọ tụng cho thuộc, tụng cho hiểu, thì quý vị sẽ không còn mấy may nào nghi hoặc nữa. Kinh bản vừa mới mở đầu liền đem mục tiêu tu học của chúng ta hiển thị ra: Đại Thừa, Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm. Đây là những cái chúng ta mong cầu, là người tu tịnh độ chỗ mong cầu. Anh hãy xem, tên đề kinh là Vô Lượng Thọ. Chúng ta cầu là Vô Lượng Thọ, nói một cách khác là khỏe mạnh sống lâu. Trang Nghiêm tức là tự tại mỹ mãn, đấy mới thật là trang nghiêm. Dùng phương pháp gì để cầu? Có phương pháp để cầu. Đề kinh nửa bộ sau có nói thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là phương pháp. Giờ đây có thể biết chúng ta học Phật là cầu thanh tịnh tâm, bình đẳng tâm và giác tâm. Ba cái này, một mà là ba, ba mà là một. Một cái được thì ba cái đều đồng thời được. Toàn bộ Phật Pháp đều không ngoài nguyên lý nguyên tắc này. Thiền tông trong ba cái này chỉ đơn độc cầu giác ngộ. Như ba cái cửa vào giảng đường này, họ từ cửa giác mà vào. Thiền tông từ cửa giác, họ cần được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì được nhập môn. Ngoài thiền tông ra thì gọi là giáo hạ. Trong giáo hạ thì là từ cửa giải mà vào, là từ cửa giải mà vào. Đại khai viên giải cũng tức là chánh môn, chánh trì chánh kiến, từ chỗ này mà vào. Còn tịnh độ tông chúng ta là từ thanh tịnh tâm, tâm đã thanh tịnh, dĩ nhiên là bình đẳng, dĩ nhiên là giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì tâm dĩ nhiên thanh tịnh, dĩ nhiên bình đẳng, cho thấy rằng cái gọi là pháp môn vô lượng, thù đồ đồng quy, phương pháp và đường lối không giống nhau, đến cuối cùng quy túc hoàn toàn tương đồng. Đây là minh tâm kiến tánh. Nhưng danh từ nói trong thiền tông thì các tông phái khác không nói như vậy. Tịnh độ tông chúng ta gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là minh tâm kiến tánh trong thiền nhà thiền. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Quý vị cần phải biết, trong mật tông thì gọi là tam mật tương ưng. Danh từ khác nhau nhưng là một việc, cùng một cảnh giới. Vì vậy nên bất cứ pháp môn nào chúng ta không thể phê bình, không thể nói nó không tốt. Nói nó không tốt tức là bán Phật bán Pháp. Điều là do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật truyền ra, con đường nào đều thành tựu cả. Sao anh có thể nói nó là không tốt? Chỉ có từ trong nhiều phương pháp, chúng ta tự mình phải chọn lựa như thế nào. Điều kiện chọn lựa: thứ nhất, phải thích hợp trình độ của chúng ta. Nếu nó đòi hỏi trình độ quá cao, chúng ta không cách gì tu học được, thì học rất khó khăn, không dễ thành công. Phải thích hợp trình độ, phải thích hợp hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thì học mới tiến bộ. Phải thích hợp với bối cảnh thời đại hiện nay. Vì chúng ta không thể rời bỏ xã hội, rời bỏ quần chúng, cần phải cân lượng những điều kiện này, xem mình có thích hợp để tu pháp môn này không. Thông thường mà nói, Như phía trước đã nói, bất luận tu học pháp môn nào, phương pháp nào, đều cần phải phá ngã kiến, phá ngã chấp mới có thể đắc lực được. Ngược lại, như thường nói công phu dùng chưa đắc lực. Tôi nghĩ nhiều bạn đồng tu học Phật nhiều năm đều có cái thể nghiệm này. Công phu dùng chưa đắc lực, học đã nhiều năm vẫn y như cũ, thậm chí càng học càng khổ. Không học Phật còn khá, học rồi thì càng học càng khổ. Đây đều là không đúng pháp. Pháp môn này với mình không thích hợp. Chính giống như vào học trong trường hợp trường chọn lựa môn học này, căn cơ của anh, trình độ của anh không thích hợp với môn này, anh đã chọn sai môn học. Anh học rất khó khăn, quả lại rất khó thành tựu. Chọn lựa đúng thì dễ dàng, thành tựu cũng rất nhanh. Chúng ta chọn lựa pháp môn, điểm này vô cùng quan trọng. Nếu như chẳng biết mình là căn cơ gì, cũng có thể thí nghiệm thử xem. Thiền giáo, mật luật, tất cả đều thí nghiệm thử, cảm thấy rất khó khăn. Tôi tự mình tu học cũng theo lệ này. Bao nhiêu kinh đại thừa, sau khi đọc xong nghĩ lại tự mình không được. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không trừ bỏ được. Tôi cũng muốn trừ bỏ lắm, chỉ là trừ bỏ không được. Cho nên sau đó mới biết được pháp môn niệm Phật có thể đới nghiệp quán sạch, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước trừ không hết cũng được. Vậy thì pháp môn này thích hợp tôi. Tôi là chọn lựa như vậy. Những thứ khác tôi nghĩ lại đều không được. Những loại kinh đó tôi cũng đều giảng được, giảng còn hay hơn những người khác, nhưng tôi làm không được. Cho nên thiền giáo mật luật tôi đều thí nghiệm qua, nghĩ lại thì vô phương, bèn quay đầu lại một lòng một dạ để niệm A Di Đà Phật, chuyên giảng kinh điển Tịnh Độ. Đây là sự thể nghiệm của tôi trong mấy mươi năm nay. Nhưng gần đây lại giảng những kinh điển khác. Là nguyên nhân gì? Là bị bức bách vô phương, không còn cách gì khác. Bởi vì những kinh điển đại thừa không có người giảng. Hiện nay người giảng kinh càng ngày càng ít. Đây là một hiện tượng rất bi ai. Cho nên nán ít thì giờ để giảng kinh này, làm thành băng giảng để dành cống hiến cho những ai đối với điển tích thấy có hứng thú, giúp đỡ cho họ, cho họ làm tham khảo. Nguyên nhân là chỗ này. Nếu đã có người giảng tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không giảng. Đây là vì bức bách không còn cách gì khác. Thôi, hôm nay thì giờ đã hết. Chúng tôi xin giới thiệu đến đây.